This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas. Và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe qua hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com hoặc nghe qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung trục đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với California.
Từ miền Nam California, trong ngày thứ sáu, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Kính thưa quý vị, 59 độ là nhiệt độ hiện nay đo được ở tại thành phố Garrico của miền Nam California, với một bầu trời rất là trong sáng và một vết mây ở trên cao. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 76 cho đến 78 độ và ban đêm xuống thấp còn 52 độ thưa quý vị. Ngày mai thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, nhưng chủ nhật thì nhiệt độ sẽ đo được cao hơn khoảng 5 độ. Ngày hôm nay sẽ là khoảng cao nhất là khoảng 80 cho đến 82 độ. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, Thục Đoan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào quý chú. Kính thưa quý thính giả, nhiệt độ của Dallas hiện tại là 50 độ và trời nắng rất là rực rỡ. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất là 68, thấp nhất là 43. Ngày mai nhiệt độ cao nhất là 52, thấp nhất 35. Và nóng dần lên, ngày chủ nhật thì cao nhất là 72 và thấp nhất là 45. Và sẽ ấm lên luôn cho đến thứ 3, thứ 4 tuần tới. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Ở Houston thì trời rất là đẹp, tuy rằng cũng có một chút xíu mây nhưng mà cơ hội mưa thì đã biến mất rồi từ bây giờ cho đến tuần tới. Nhiệt độ hiện tại bây giờ chỉ có 50 độ mà thôi, cao nhất trong ngày là 61, tối nay xuống thấp vào khoảng 46. Sang đến ngày mai thứ bảy, chủ nhật thứ hai thì nhiệt độ sẽ lên trên khoảng 70 và buổi tối sẽ trên 50 và chắc chắn là không có mưa. Đó là thời tiết cả ba miền thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Đức và Pháp. Các nhà lãnh đạo của nước Đức và nước Pháp sẽ trình bày một đề nghị hòa bình mới với Tổng thống Nga là Vladimir Putin nhằm chấm dứt đợt leo thang chiến sự giữa các lực lượng Ukraine và các phần tử ly khai thân Nga ở miền đông của Ukraine. Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp François Hollande sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin tại thủ đô của nước Nga một ngày sau khi gặp Tổng thống Ukraine được phương Tây hậu thuẫn là ông Petro Poroshenko tại Kiev. Trước cuộc họp hôm nay thì bà Merkel nói là sáng kiến mà bà và Tổng thống Hollande trình bày với Moscow là nhằm bảo vệ nền hòa bình của châu Âu. Bà nói thêm rằng hai nhà lãnh đạo đang làm hết sức trong khả năng của họ để chấm dứt cuộc đổ máu ở tại Ukraine. Ông François Hollande ngày hôm qua mô tả đề nghị hòa bình là một giải pháp mới cho cuộc xung đột dựa trên quyền toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Ông Poroshenko thì nói rằng kế hoạch hòa bình này làm dấy lên niềm hy vọng về triển vọng của một cuộc ngưng bắn. Tại Brussels, thủ đô của nước Bỉ ngày hôm nay, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tố cáo Nga là tiếp tục leo thang cuộc xung đột với Ukraine bằng cách gửi lính đính đánh thuê và xe tăng. Ông Biden nằm trong số các nhà lãnh đạo thế giới, các nhà ngoại giao và các giới chức quốc phòng được dự đoán sẽ có mặt ở Munich chiều tối ngày hôm nay để mà dự hội nghị an ninh kéo dài 3 ngày, nơi mà cuộc khủng hoảng Ukraine được đặt cao trong nghị trình làm việc. Và cũng theo chương trình, Tổng thống Ukraine là Petro Poroshenko, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng sẽ có mặt. sẽ được trở lại với Minh Dương và Thục Đoán.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến châu Á cho biết đó là Indonesia và Malaysia đã thỏa thuận lập nên một cái cơ chế giải quyết tranh chấp lãnh thổ. Thưa quý vị, căng thẳng về chủ quyền trên biển kéo dài giữa hai nước láng giềng là Indonesia và Malaysia vừa có hy vọng tìm được giải pháp. Bởi vì sáng ngày hôm nay, ngày 6 tháng 2, thì Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Indonesia đã ra một thông cáo báo chí khẳng định một cái cơ chế giải quyết tranh chấp lãnh thổ song phương sẽ được thành lập. Được biết, tranh chấp chủ quyền giữa Indonesia và Malaysia tập trung vào vùng biển Celebes. Đây là một vùng biển được xem là có nhiều tài nguyên dầu khí. Và bên cạnh đó thì hai nước cũng có tranh chấp tại một số vùng biển khác. Trong thời gian gần đây thì chính quyền Indonesia cũng đã sử dụng thuốc nổ để đánh chìm nhiều tàu thuyền đánh bắt cá hợp pháp tại vùng biển mà nước này khẳng định chủ quyền của mình. Và một chủ đề lớn khác trong cuộc hội kiến giữa Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Malaysia đó là tình trạng người lao động nhập cư Indonesia tại Malaysia. Và trong số 400.000 người lao động nước ngoài làm việc tại các gia đình Malaysia đó thì đa số là phụ nữ Indonesia. Và lãnh đạo hai nước đồng khẳng định đó là người lao động nhập cư Indonesia tới Malaysia làm việc cần phải thông qua các kênh chính thức để mà an toàn của họ được bảo đảm.
Vẫn bản tin liên quan đến Indo thì vào tháng 3 tới đây thì Tổng thống Indo công du Nhật Bản. Nhân dịp đó thì theo dự đoán của Đại sứ Indo tại Tokyo được báo chí Indo trích dẫn ngày 3 tây tháng 2 thì Jakarta và Tokyo có thể đúc kết một thỏa thuận đối tác quốc phòng với trọng tâm đặt vào lĩnh vực đồng nghiên cứu và sản xuất. Thỏa thuận này cũng cụ thể hóa thêm chính sách hướng về Đông Nam Á của Nhật Bản được Thủ tướng Abe thúc đẩy ngay từ khi lên cầm quyền. Theo lời Đại sứ Indo tại Nhật Bản, thì hai nước sẽ ký kết một biên bản ghi nhớ về vấn đề quốc phòng. Ngoài việc chuyển giao thiết bị vũ khí cho Nhật Bản sản xuất cho Indo, thì hợp tác quốc phòng song phương Indo-Nhật Bản còn đặc biệt tập trung vào vấn đề nghiên cứu và sản xuất giữa ngành công nghiệp quốc phòng của hai nước. Và thời điểm ký kết thỏa thuận chưa được xác định rõ ràng, nhưng mà đại sứ Indo tại Tokyo hy vọng là văn kiện sẽ được ký nhân dịp Tổng thống Indo Joko Widodo thăm Nhật Bản vào tháng 3 tới đây. Và theo nhận xét của tờ báo mạng Nhật Bản The Diploma trong số đề ngày hôm nay, thì sự kiện Tokyo và Jakarta tăng cường quan hệ quốc phòng đáp ứng nhu cầu cho cả đôi bên. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đánh đi từ Kobani, Syria cho biết ông hàng ngàn người Kurd đã ăn mừng việc thành phố Kobani đã hoàn toàn giải phóng khỏi tay của nhóm IS. Tất cả các lực lượng của IS hoặc là đã bị tiêu diệt hoặc là đã bỏ chạy ra khỏi khu vực này để trở về với lại các khu vực an toàn của nhóm này. Và sau hàng trăm những cuộc oanh kích của Liên minh Thế giới với Hoa Kỳ cầm đầu cũng đã làm cho thành phố này trở nên một nơi hoang địa. Tuy nhiên, đối với những người Kurd khi mà được trở về với quê nhà của họ thì họ rất là vui mừng. Mặc dù vẫn còn khoảng 200.000 người sống rải rác ở các trại tị nạn ở bên kia biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Và việc tái thiết cũng như là thu dọn các đống đổ nát đã được bắt đầu. Các cơ quan về bảo vệ nhân quyền cũng như là các tổ chức giúp đỡ người tị nạn của Liên Hợp Quốc cũng đã bắt tay vào việc. Và chắc chắn rằng Hoa Kỳ cũng sẽ đổ rất là nhiều những tiền viện trợ để mà có thể tái thiết lại thành phố Kobani. Trở lại với Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Á Châu thì các nhà điều tra hôm nay nói rằng cái máy turbo hai động cơ của chiếc phản lực của hãng hàng không TransAsia đã rơi tại Đài Loan vào hôm thứ Tư, giết chết ít nhất 35 người, là không có lực đẩy đủ mạnh để nâng phi cơ lúc cất cánh. Cái giết chết của Hội đồng An toàn Hàng không Đài Loan nói trong một cuộc họp báo rằng các máy thu âm và dữ liệu phi hành cho thấy là động cơ bên phải của máy bay đã bị hỏng 37 giây sau khi cất cánh. Một trong hai phi công sau đó đã cố ý tắt máy trái rồi khởi động máy lại, nhưng chiếc máy bay đã rớt trước khi các phi công có thể khởi động lại các động cơ. Một đoạn băng thu âm của các nhân viên kiểm soát phi hành cho thấy là những lời cuối của phi công trước khi máy bay rớt là báo nguy, máy cháy. Hôm nay thì các giới chức nói rằng hãy còn quá sớm trong cuộc điều tra để có thể xác định nguyên nhân làm máy hỏng. Băng video trên mạng cho thấy chuyến bay 235 ngay sau khi cất cánh từ phi trường Tùng Sơn ở Đài Bắc, cực chỉ quần đảo Kim Sơn xa xôi của Đài Loan. Cánh trái của máy bay thẳng đứng so với mặt đất đã va vào một đường cao tốc và một chiếc xe taxi trước khi lao xuống sông Cơ Lân. Các nhà chức trách tại Đài Loan nói rằng có 15 người sống sót, kể cả một đứa trẻ. công tác cứu cấp cho quý vị vẫn tiếp diễn để tìm 8 người còn mất tích. Đây là chiếc ATA-72 thứ nhì đã bị rơi tại Đài Loan trong từng ấy năm. Tháng 7 năm ngoái thì một máy bay turbo 2 động cơ do Pháp chế tạo cũng đã bị lâm nạn trong một thời tiết rất xấu gần phi trường của đảo Bành Hồ và giết chết 48 người. Xin được trở lại với Dallas, Chris Minh Nhung và Thục Loan.
Dạ vâng, vẫn là một bản tin liên quan đến châu Á thì vừa qua dự luật của Hoa Kỳ đã trừng phạt các cơ sở làm ăn với Bắc Triều Tiên. Và ngày hôm qua, ngày 5 tháng 2 thì một số nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đã đề trình một dự thảo luật mở rộng các cái sự trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, đặc biệt là nhắm vào các doanh nghiệp nước ngoài có làm ăn với Bình Nhưỡng. Và hiện tại thì ước tính là 90% hàng xuất khẩu của Bắc Triều Tiên đều là sang Trung Quốc hết. Dân biểu F. Royce cho biết là dự luật này nhắm vào các tài khoản tại Hoa Kỳ của những doanh nghiệp bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên như là chương trình hạt nhân, buôn lậu, rửa tiền, các xâm phạm nhân quyền hay là các hoạt động tin tặc chống lại Hoa Kỳ. Và mục tiêu của là lập pháp Hoa Kỳ đó là ngăn chặn Bắc Triều Tiên có được cái nguồn ngoại tệ mạnh cũng như một số nguồn lợi giúp chế độ Bình Nhưỡng duy trì được quyền lực. Và Bắc Triều Tiên vốn đã bị Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc ra nhiều biện pháp trừng phạt trước đây về chương trình vũ khí nguyên tử và các vụ thử hạt nhân. Trong khi đó thì phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hồng Lỗi cho rằng là cái sự trừng phạt thường xuyên như vậy có thể sẽ không giúp cho việc tìm ra giải pháp cho vấn đề giữa Bắc Triều Tiên. Được biết trong thời gian vừa qua thì Ngân hàng Trung Quốc, một ngân hàng lớn thứ tư tại Trung Quốc đã tuyên bố rằng vào hồi tháng 5 năm ngoái thì ngân hàng này đã đóng cửa tài khoản của Ngân hàng Ngoại thương Bắc Triều Tiên, một ngân hàng chủ yếu của Bình Nhưỡng do áp lực của quốc tế.
Trong khi đó thì vụ viên phi công bị Tổ chức Nhà nước Hồi giáo thiêu sống khiến người dân Jordani phẫn nộ. Amman cam kết tận diệt tổ chức khủng bố, trong khi đó thì hàng ngàn người ngày hôm nay diễu hành tại thủ đô đòi trả thù cho cái chết của viên phi công trẻ. Ngày hôm qua, hàng chục chiến đấu cơ tiến hành chiến dịch oanh tạc nhắm vào các trại huấn luyện và kho vũ khí của phe Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong khuôn khổ chiến dịch Tử Đạo. Theo lãnh đạo ngành ngoại giao, ông Nasser Joe nói với đài truyền hình CNN rằng các vụ không kích đó chỉ mới là sự khởi đầu của sự trả thù cho sự thảm sát viên phi công. Và Ngoại trưởng cũng cho biết Amman hạ quyết tâm chống khủng bố, xem các thành viên của Daesh là mục tiêu của Jordani, và ông nói mọi người sẽ truy đuổi và tận diệt, và mọi người sẽ lên tuyến đầu, đó là cuộc chiến của tất cả mọi người. Còn trong ngày hôm nay thì sau buổi cầu nguyện thứ 6 hàng tuần của người đạo hồi, hàng ngàn người Jordani đã tụ tập trước thánh đường Al-Husseini, trung tâm thủ đô, giương cao cờ Jordani và ảnh của ông phi công bị quân thánh chiến bắt và thiêu sống. Người dân thì hô to là chúng ta là Mars và chúng ta là người Jordani, phải trừng phạt, phải tận diệt khủng bố. Một hành động biểu thị ủng hộ quốc vương và quân đội trong cuộc chiến chống quân thánh chiến. Xin được trả lại với chú Huy Cương.
Cũng với những bản tin của hãng Reuters đến từ Cairo, Ai Cập cho biết rằng ngày hôm nay thì các lực lượng không quân của Ai Cập đã giết chết 27 thành viên của một nhóm Hồi giáo cực đoan quá khích ở tại vùng Bắc bán đảo Sinai. Đây là một trong những khu vực rất là xa ở tận miền cực nam của biên giới Ai Cập và đã được sử dụng bởi rất là nhiều những nhóm Hồi giáo quá khích dùng nơi này làm nơi trú ẩn. Và bây giờ đối với những nhóm này thì lại có liên hệ nhiều với là nhà nước Hồi giáo, và đó cũng chính là lý do mà cuộc hành quân ngày hôm nay đã được mở ra với các trực thăng chiến đấu Apache cũng như là một số các phản lực cơ đã đánh bom vào một số các địa điểm của nhóm Hồi giáo cực đoan này. Và chính phủ Ai Cập cho biết rằng họ sẽ tiếp tục mở những cái cuộc hành quân này đánh vào tất cả các mục tiêu là những nhóm Hồi giáo quá khích để ngăn ngừa sự bành trướng của nhóm IS có thể tràn vào phía bên Ai Cập cũng như là gây ảnh hưởng. Và ngoài ra một số những người ủng hộ cho nhóm huynh đệ Hồi giáo cũng đã bị bắt, tuy rằng họ không có bao giờ được đưa ra xét xử, và cái sự giam giữ này được coi như là vô thời hạn. Và đồng thời họ cũng đã có những cuộc đụng độ với lực lượng của chính phủ ở tại ngoại ô của Cairo. Tuy nhiên một số người của nhóm huynh đệ Hồi giáo này cũng đã bị bắn chết ngày hôm qua và họ đã rút lui ngay sau đó. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai của thời sự buổi trưa. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Bác sĩ thẩm mỹ Trần Bá Thành xin thông báo, trưa thứ Năm ngày 12 tháng 2 tuần này, bác sĩ Trần Bá Thành sẽ tổ chức một buổi trưng bày và giới thiệu về máy làm tăng mỡ bụng, máy căng da mặt hiệu quả nhanh chóng. Bác sĩ sẽ tư vấn miễn phí về cách làm đẹp và đặc biệt có rất nhiều giá discount dành cho quý vị tham dự show. Có chương trình bốc thăm trúng 4 giải thưởng, 2 giải 20% off và 2 giải nhận gift card giảm 500 đồng cho nâng ngực, 30% off cho quý vị ghi danh làm tăng mỡ bụng, phiếu giảm giá chích Botox chỉ còn 149 đồng một vùng và nhiều giải thưởng khác. Hãy tham dự để biết và được thử máy ngay. Buổi event có đồ ăn, rượu, có làm nail free và massage free, rất hấp dẫn. Quý ông bà anh chị em muốn mình đẹp hơn, xin đừng bỏ qua cơ hội. Hãy đến với văn phòng bác sĩ Trần Bá Thành vào thứ Năm ngày 12 tháng 2 từ 4 giờ chiều cho đến 8 giờ tối. Nói tiếng Việt, ghi danh xin gọi 682-217-1080,
217-1080. Cần người, cần người. Phở Garden ở Rockwall cần gấp người có kinh nghiệm phụ bếp, biết lắc chảo càng tốt, lương cao. Cần nhiều nam hoặc nữ có kinh nghiệm chạy bàn, thông thạo Anh Việt. Mọi chi tiết xin liên lạc chị Thu 214-714-0128, 214-714-0128.
Công ty điện tử Nhịp Sống Music nay với tên là Icing Tech sẽ tưng bừng khai trương ngày 14 tháng 2 năm 2015 với showroom rộng lớn. Icing Tech tên trước đây là Nhịp Sống, là nơi chuyên cung cấp các loại furniture từ những bộ sofa, tủ rượu, bàn ăn cho đến giường ngủ, bộ nệm, adjustable bed, ghế massage, ghế spa, infrared sauna, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy sấy, những dàn karaoke với âm thanh tuyệt hảo, sống động, hộp thời trang đa dạng về kiểu dáng, màu sắc của những hãng danh tiếng của Mỹ và của Italy. Trong ngày khai trương 14 tháng 2, chúng tôi tặng 100 phần quà mỗi ngày từ thứ Bảy cho đến thứ Hai dành cho 100 vị khách đầu tiên. Icing Tech trước đây là Nhịp Sống Music trong khu Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Tết tới rồi, đi chơi đi ăn đâu đây?
Đến với A1 Buffet vào mỗi tối cuối tuần đi anh. Họ có đủ các món seafood buffet ăn thả giang luôn, như là càng cua nè, oyster, ốc, cá catfish nướng, crawfish, nghêu, sò, chém chép và còn thật nhiều nhiều món đồ biển nữa mà giá cả rất là hấp dẫn.
Tối cuối tuần là tối thứ Sáu, thứ Bảy và chủ nhật đó nha. Anh còn nghe nói họ có Korean barbecue và lẩu hot pot nữa, hấp dẫn lắm lắm luôn đó. Ok, đi ăn cuối tuần này nha em.
Yes, còn chừng chờ chứ nữa, đến A1 Buffet vào cuối tuần ăn đồ biển thả giang luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington, xin điện thoại trước để đặt bàn 817-277-5556.
817-277-5556.
Làn da bị tổn thương là da như thế nào?
Là làn da bị đỏ, ngứa, bị nóng hừng hực khi tiếp xúc với hơi nóng hay khi nấu ăn, nám bắt đầu hiện lên. Xin thông báo, chúng tôi sẽ khai trương trong khu thương mại Asia Times Square ngày 7 tháng 2 để chẩn đoán bệnh da của quý vị được chính xác. Công ty Apoche là nơi duy nhất giúp quý vị thấy rõ tình trạng của làn da với máy rọi da gấp 300 lần mắt thường. Quý vị sẽ thấy làn da của quý vị khỏe hay bệnh, bị nám trong da hay nám ngoài da. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888 337 7264, 337 7264. Ngày khai trương sẽ có nhiều quà tặng.
Dung Trần, Việt Á Insurance chuyên cung cấp mọi dịch vụ bảo hiểm, là người Việt Nam duy nhất đại diện trực tiếp cho hãng United Healthcare vùng Dallas Fort Worth, chuyên lo dịch vụ bảo hiểm y tế cho những người tàn tật và quý vị cao niên.
Nếu quý vị có Medicare Part A và B và Medicaid, xin gọi cho Dung Trần. Những quyền lợi của quý vị luôn được bảo đảm như được chở đi bác sĩ, đi bệnh viện, đi nha sĩ và mua thuốc,
được nhận các sản phẩm tốt cho sức khỏe, nhận thiết bị trợ thính và làm kính,
được bồi hoàn tiền bệnh khi đi ra nước ngoài.
United Healthcare được hầu hết các bệnh viện và bác sĩ chấp nhận. Hãy gọi Dung Trần để thấy sự khác biệt của đại diện trực tiếp và những nơi khác. 817-734-2299, 817-734-2299, 734-2299.
Xin đón nghe talk show của Dung Trần United Healthcare vào lúc 11:30 sáng mỗi thứ Hai trên Radio 1600 AM.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này. Hiện nay, tại chợ New Trường Nguyên có nhiều loại bông và cây chưng mùa Tết. Gạo con rồng 19.99 đồng một bao, cây tắc 24.99 đồng một cây, cải ngọt 79 cent một bao, cải bắp thảo làm kim chi 99 cent ba bao, hành lá 99 cent bốn bó, cá rô phi 1 đồng 59 cent một bao, đùi gà 99 cent hai bao, gà da đi bộ 8 đồng 99 cent một con, cà phê Drummond 3 đồng 99 cent một lon, nước mắm sư tử bay 2 đồng 99 cent một chai. Chợ New Trường Nguyên Go Linh, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Mùa thuế đến rồi, xin kính mời quý vị đến với Quali Tax Service trong khu thương mại Asia Times Square.
Quali Tax Service của anh Hòa Huỳnh chuyên khai thuế cho cơ sở thương mại, khai thuế cho cá nhân và gia đình.
Anh Hòa Huỳnh có bằng IRS Registered Tax Return Preparer, bảo đảm những hồ sơ thuế của quý vị luôn được sửa chữa lại và chăm sóc thật kỹ, chu đáo.
Quali Tax Service bên trong Lộc Trương Farmer Insurance tại khu thương mại Asia Times Square, thành phố Grand Prairie.
Khai thuế kinh nghiệm tận tâm, kín đáo, chính xác, xin gọi cho anh Hòa Huỳnh 682-554-0832, 682-554-0832.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Tin Philadelphia cho biết là hai cảnh sát viên ở tại Philadelphia đã vừa bị bồi thẩm đoàn kết tội hình sự sau khi chiếc xe của họ đã hút một người nhào khỏi chiếc xe gắn máy, đánh đập người này. Rồi hai người cảnh sát này lại khai ngược là họ bị tấn công. Theo hãng tin Reuters, đây là vụ mới nhất có liên quan đến cảnh sát bị cáo buộc có hành vi trái phép ở Hoa Kỳ. Hai cảnh sát viên có tên là Sean McKnight, 30 tuổi, và Kevin Robinson, 26 tuổi, bị truy tố tội tấn công với trường hợp gia trọng vào hồi tháng 5 năm 2013, xảy ra sau lần chặn xe vi phạm giao thông ở phía bắc của thành phố Philadelphia. Nạn nhân có tên là Najee Rivera, nói rằng ông phóng xe chạy vì ông rất là sợ hãi sau khi thấy hai cảnh sát viên bước ra khỏi xe cầm sẵn cái gậy sắt ở trên tay. Theo lời của ông Seth Williams, biện lý thành phố Philadelphia, thì điều này đã khiến cảnh sát càng nổi giận thêm. Họ dùng chiếc xe hút ông Rivera té nhào vào chiếc xe gắn máy, rồi một trong hai người đã dùng gậy sắt đánh vào đầu nạn nhân. Ông Rivera được đưa vào bệnh viện với xương sọ bị nứt cùng với vô số vết sắt ở trên đầu. Đã vậy, hai ông cảnh sát McKnight và Robinson lại nộp báo cáo, nói ngược rằng ông Rivera tấn công họ. Tuy nhiên, người bạn gái của ông Rivera đã thu hình được tất cả và đem nộp cuốn video. Ông Williams nói trong cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng đoạn video đã đánh tan mọi lời khai của các cảnh sát viên. Không có gì là đúng ngoại trừ những cú đánh khiến ông Rivera phải chịu thương tích trầm trọng. Việc truy tố hành vi thô bạo của cảnh sát xảy ra sau khi diễn ra nhiều vụ phản đối trên toàn quốc về điều mà những người biểu tình nói là cảnh sát đã lạm dụng quyền hạn chống lại người thiểu số. Xin được trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Dạ vâng, một bản tin liên quan đến Hoa Kỳ tiếp theo cho biết là vừa qua thì công ty bảo hiểm y tế Anthem đã bị hacker tấn công. Đây là một công ty bảo hiểm y tế lớn thứ hai của Hoa Kỳ hiện đang phải giải trình về cái việc mà thông tin cá nhân của hàng chục triệu khách hàng công ty này đã bị đánh cắp. Phát ngôn viên của Anthem cho biết đó là cơ sở dữ liệu bị hacker tấn công vào hồi tuần trước, chứa hồ sơ của tất cả là 80 triệu người. Trong đó thông tin cá nhân của hàng chục triệu người đã bị đánh cắp. Các thông tin này bao gồm như là thẻ tín dụng, nè, tên, ngày sinh, số thẻ an sinh xã hội, bệnh án, địa chỉ nhà, hòm thư điện tử và kể cả các thông tin về việc làm và thu nhập cá nhân nữa. Tuy nhiên, công ty cũng đã trấn an mọi người rằng là đến thời điểm này chưa có dấu hiệu cho thấy rằng là số thẻ tín dụng, tiền sử bệnh hay là các kết quả chẩn đoán cũng như điều trị bị hacker sử dụng. Hãng bảo hiểm này đã liên lạc với FBI ngay sau khi phát hiện ra cuộc tấn công của hacker. Đồng thời, họ đã ủy nhiệm cho công ty an ninh mạng Mardian tiến hành các biện pháp để kiểm soát hệ thống cũng như là khắc phục tình hình. Ban giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm Anthem cũng đã liên lạc với tất cả các khách hàng có dữ liệu cá nhân bị hacker đánh cắp và sẽ cung cấp miễn phí cho họ các dịch vụ theo dõi tín dụng và bảo vệ danh tính.
Trong khi đó, thì ngày hôm qua, thì một số nghị sĩ của Hoa Kỳ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đệ trình một dự thảo luật mở rộng các trừng phạt đối với Bắc Triều Tiên, đặc biệt nhắm vào các doanh nghiệp nước ngoài có làm ăn với Bình Nhưỡng. Hiện tại, ước tính 90% sản hàng xuất khẩu của Bắc Triều Tiên là sang Trung Quốc. Dân biểu Ed Roy, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, người đồng bảo trợ dự luật cho biết, Dự luật nói trên nhắm vào các tài khoản tại Hoa Kỳ của những doanh nghiệp có quan hệ trực tiếp với các hoạt động bất hợp pháp của Bắc Triều Tiên, như là chương trình hạt nhân, buôn lậu, rửa tiền, các xâm phạm nhân quyền hay là hoạt động tin tặc chống Hoa Kỳ. Và dự luật nói trên của một nhóm dân biểu được đưa ra nhằm trả lời cho các lo ngại tại Hạ viện Hoa Kỳ sau loạt tấn công tin học hồi cuối năm ngoái nhắm vào hãng Sony Pictures, đồng thời trong bối cảnh cộng đồng quốc tế bất lực trong việc ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Dự luật được nhiều nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ ủng hộ, như là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, nghị sĩ Cộng hòa Ed Roy hay là nghị sĩ Dân chủ Ellen Angel, thành viên Ủy ban Đối ngoại. Một dự luật tương tự được trình lên Thượng viện cũng có khả năng nhận được sự ủng hộ mạnh của các nghị sĩ hai đảng. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Đoan trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần thật là bình an.
Xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị.
Xin được kính chào quý thính giả cùng quý chú. Và mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo tại Việt Nam ngày càng lớn. Sự việc này lại càng rõ nét hơn trong cách đón xuân về của hai thành phần giai cấp. Trong khi nhà giàu, viên chức nhà nước chuẩn bị đón Tết một cách phung phí, xem tiền như cỏ rác. Một trong những món xa xỉ giá hàng chục triệu phải kể đến vài loại như là bể cá rồng, loại cá có màu lóng lánh như vàng, 24 carat, rồi nào là chim trĩ hoàng đế, vịt uyên ương, gà đông tảo v.v. Thì dân nghèo có chạy đôn chạy đáo, mà chạy cách mấy cũng không đủ ăn, lại càng không thể thực hiện được câu ca dao, đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết. Ta có câu sống cái nhà thác cái mồ, hai thứ này đều trân quý như nhau. Thế nhưng dưới chế độ cộng sản, không phải chỉ có nhà mới bị ăn cướp, mà cái mồ họ cũng cướp luôn. Nhiều nghĩa trang đã xây cất cả hơn trăm năm, đã bị nhà nước tìm cách tước đoạt. Đầu năm 2010, nhà cầm quyền quận Cẩm Lệ ngang nhiên cấm bản, cấm chôn người chết trên nghĩa trang giáo xứ Cồn Dầu. Nhiều nghĩa trang khác từ Nam chí Bắc, kể cả nghĩa trang Biên Hòa, nhà cầm quyền cho côn đồ hoặc sang bằng hoặc đào xới để làm công viên, trồng cây cảnh hoặc xây sân đánh banh hoặc bán cho các công ty ngoại quốc gọi là làm đẹp thành phố. Gần Tết người giàu tất bật sắm sửa đón xuân thì kẻ nghèo cũng tất bật, kiểu tất bật lạc hướng vì không biết phải về đâu trong 3 ngày đầu năm. Nhà cửa đất đai bị nhà cầm quyền chiếm sạch trong những ngày cuối năm, lều bạc của họ còn bị công an giả dạng côn đồ giật sập và quăng những thứ hôi thối vào nữa. Có nhiều người đã nhớ mái nhà thân yêu đến quay quắt, họ quay lại thềm xưa với hy vọng tìm được đâu đó những hình bóng thân yêu, nhưng rồi chỉ biết rơi nước mắt. Thềm xưa cũng không còn, mồ mả cha ông, tưởng là nơi an nghỉ cuối cùng của người thân cũng biến mất. Không khác gì biển cả hóa nương dâu ngay trước mắt mình. Hình ảnh bé Ngô Thị Cẩm Hiếu 11 tuổi, tỉnh Bình Phước phải đi kêu oan cho cha mẹ đã bị mất đất, mất nhà, lại còn bị bỏ vào tù. Và thảm thương thay cho giọt nước mắt của những gia đình ngư dân thắp hương đầu năm trước các mộ gió, tức là các mộ không có xác người, vì người thân ra khơi đánh cá đã bị tàu cộng giết chết ngay trên hải phận nước nhà. Tổng Bí thư Cộng sản Nguyễn Phú Trọng trong bài diễn văn đọc trong ngày mừng 85 năm thành lập Đảng Cộng sản, ông ta hãnh diện nhắc tới hai cuộc chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước và tri ân 160.000 đảng viên đã hy sinh. Có lẽ với biệt danh Trọng Lú, ông ta quên mất là Lê Duẩn, tên cựu Tổng Bí thư đã tự thú, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc, chứ không phải vì sự tồn vong của dân tộc. Ông ta không hề nhắc tới cuộc chiến biên giới 1979, hàng chục ngàn người cả dân cả quân của 6 tỉnh biên giới đã bị quân Trung Vọng tàn sát một cách dã man. Và trước khi rút quân về Tàu, chúng còn phá hủy nhà thương trường học và cười miệt thị gọi đó là nụ hôn tạm biệt. Và ông ta có lẽ cũng giả bộ quên là sau đó Đảng Cộng sản còn hèn hạ cho xây những tấm bia dọc theo biên giới đời đời nhớ ơn Trung Quốc. Và dĩ nhiên, ông ta cũng giả bộ quên cuộc thảm sát Tết Mậu Thân do cái đảng có tên Cộng sản đã mang lại 5.000 cái chết oan khiêng cho dân Huế trong giờ phút thiêng liêng đón Tết Nguyên Đán 1968. Với sự dối trá trơ trẽn cố hữu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng nước ta, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Để cho được chói lọi hơn, những loại trưởng giả tham nhũng gọc, những tên khét tiếng quyền lực, cố chắc phấn thoa son giác vàng từ đầu đến chân, thế nhưng chúng không thể nào che lấp được sự ngu dốt tối tăm của mình. Từ khi những tên Cộng sản mang bộ mặt rừng rú vào chiếm thủ đô của người miền Nam, gọi là tiếp thu Sài Gòn, chúng đã thay đổi cái tên thân yêu bằng cái tên xác chết tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh. Cho nên Sài Gòn hoa lệ nay trở thành huyết lệ, và Sài Gòn bây giờ trở thành bãi rác Hồ Chí Minh, ma cô gái ăn sương Hồ Chí Minh. Và nay thành phố mang tên xác người này được xếp hạng thứ 3 từ dưới lên trên trong bảng xếp hạng 50 thành phố an toàn nhất trên thế giới. Trong các tiêu chuẩn đánh giá chính như an ninh, y tế, an toàn, cơ sở hạ tầng và an toàn cá nhân, tên Hồ Chí Minh đều đội sổ. Đã vậy, thành phố từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, nay đầy rẫy dân nghiện ngập. Những dân nghiện Hồ Chí Minh sống lang thang trên đường phố, ngoài công viên và đã trở nên kẻ cướp giật Hồ Chí Minh để làm nghề sinh sống. Tổng Bí thư Trọng Lú nên hãnh diện với thành quả gọi là đánh dấu một mốc son đỏ màu máu chói lọi trên con đường phát triển thụt lùi của dân tộc ta. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.